Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Vui mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 6 câu 14 hết 29. Khi ấy Cô-rô-đê nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh, có kẻ nói đó là ông dân tẩy giả từ có chiếc chuỗi giày nên mới có quy của người phép lạ. Người khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một môn sứ như một trong các môn sứ. Vua Herodê nghe thế liền nói ông dân tẩy giả, ta đã chém đầu rồi, chính ông đã sống lại. Số là vua Đê đã sai người đi bắt ông dân và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì ông đã ngăn cản vua không được lấy bà Herodia, vợ của người anh mình là ông Philippe. Mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài đâu. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Đê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên ông sợ và còn ra tay che chở. Nghe ông nói, nhà vua rất đối phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận tiện đến nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Đê mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia và biểu diễn một vũ điệu làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn xin gì cứ xin, chậm sẽ ban cho con. Vua còn thề rằng con xin gì chậm cũng ban cho, dù nửa nước thì cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây mẹ? Mẹ cô nói, cái đầu của Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội chạy vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu của dân tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề là thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và chuyển mang đầu dân tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ nó. Ngay khi ấy môn đệ đến lấy thi hài của ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Với đức tin Công giáo, có thể như dựa vào tiết mục hôm nay cho chúng ta đi đến một xác quyết. Bất cứ ai phục vụ nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, người đó mới là người có tình yêu Thiên Chúa ban đích thực và người đó không thiếu thốn gì cả. Vua David với trải nghiệm, ông làm theo lời Chúa và ông nhận ra đó là một bí quyết thành công. Thực vậy, David đã biểu lộ sức mạnh bởi lề luật và ơn Chúa ban cho ông qua bài chúng ta mới đọc, sách Huấn Ca chương 47 câu 3 đến câu 11. Sức mạnh nổi bật thứ nhất là ông David không có đối thủ, bởi vì ngay cả sư tử hay gấu, tức là sư dữ đó, ông cũng đùa giỡn với nó như là chiên dê đùa giỡn với gấu, với sư tử mà không hề hấn gì cả, chơi giỡn với sự dữ, chọc kẹo nó mà nó nặng lại mình. Cho nên không có sự dữ nào là ông kinh hãi cả. Thậm chí Goliath, tướng oai hùng của quân Philippines, toàn dân Israel đã khiếp sợ, vua đã xin đầu hàng. Nhưng mà David chỉ một cái đầu, vung một viên đá đã đánh gục Goliath. Ở câu 3, câu 4 chúng ta mới nghe. Và ông lại diệt quân thù hiệu quả mạnh gấp 10 nhà vua. Vua diệt được 1.000 kẻ thù thì David diệt tới 10.000 kẻ thù. Câu 6, câu 7. Điểm thứ 3 nữa là vua David luôn luôn biết ơn Chúa về những thành quả Chúa ban cho ông đạt được. Nên ông cắt đặt các ca viên túc trực trước bàn thờ để ngợi khen Thiên Chúa. Ông còn sắp đặt nghi lễ hoàn hảo để những nghi lễ nơi đền thờ cử hành thêm hoành tráng, nguy nga, làm dân phấn khởi đến sự lễ. Thứ 4 là ông còn được Chúa tha tất cả tội lỗi của ông, vì trước đó có lẽ không ai độc ác bằng David. Ông cướp vợ người ta bằng cách là giết chồng người ta, bởi vì ông đã ngoại tình. Ông để lại cho vợ của Lia một cái bồng, rồi tìm cách ép nhẹ đi mà giết chồng người ta. Đó. Hoặc là ông đã cậy dựa vào thế lực ở đời này cho kiểm tra dân số. Những cái tội đó Chúa đã trừng phạt nặng nề, nhưng mà nhờ ông xã mối xin Chúa thương xót thì Chúa lại nâng ông lên bậc vua Chúa và ban cho ông vương quyền tồn tại muôn đời. Ở câu 11, thực vậy với trẻ tuổi ấy, trước khi chết, lúc ông truyền ngôi cho người con của ông là Salomon, ông nhắc nhở cho con như thế này ở sách Các Vua của thứ nhất trên hành câu 3: Này Salomon con ơi, con hãy tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa, con sẽ được thành công trong mọi việc con làm. Đó. Tuân giữ mệnh lệnh của Chúa thì được thành công trong mọi việc mình làm. Bởi vì suốt đời vua David, triều đại của ông nắm giữ, ông chưa gặp một tai họa nào làm cho ông phải đau đớn và kinh hoàng. Kể cả Absalom đòi giết ông, nhưng mà cuối cùng ông cũng không hề hấn gì. Như vậy David, đời của ông được coi như là bình an, thì ông này chưa thực sự đạt được hạnh phúc đâu. Lý do là chính Chúa Giêsu cho biết ở trong Hiến Chương Nước Trời, ngay mở đầu và cuối cùng hiến chương này là đề cập đến cái nghèo. Nghèo triệt để nhất là vì tin mừng mà bị người ta bách hại, bị xí phá, vu khống đủ điều xấu xa. Chúa nói rằng: anh em hãy vui mừng hớn hở lớn lao, vì phần thưởng của anh em thật lớn lao trên quê trời. Bởi vì anh em nhớ lại đi, các ngôn sứ của anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế thì mới đi vào vinh quang của Chúa. Cho nên nếu David trong triều đại của ông chưa bao giờ gặp tai họa kinh hoàng thì quả thật cái hạnh phúc ông được mới chỉ là dấu chỉ ơn cứu độ, chứ chưa thực sự ông đạt được niềm vui được cứu độ. Phải khổ vì chân lý, chết vì hạnh phúc của người ta. Chính vì vậy mà có lúc các môn đệ lên tiếng hỏi thầy của mình là Chúa Giêsu ở Marco chương 10:28 đến 30: Thưa thầy, chúng con đây đã bỏ tất cả mọi sự mẹ theo thầy, thì thầy cho chúng con biết chúng con được cái gì nào? Đức Giêsu đáp này: Chúng con bỏ mọi sự theo thầy ư? Này thầy hứa, chúng con sẽ được gấp trăm ở đời này đối với những gì chúng con đã từ bỏ. Và một là một với cấm cách bắt bớ, cuối cùng mới được sống đời này. À, chúng ta để ý, trong những ơn Chúa ban, Chúa bảo được mọi sự còn gấp trăm những điều đã từ bỏ, cùng với một cái ơn mà khoai chấp nhận là cấm cách bắt bớ. Tại sao cấm cách bắt bớ mà Chúa bảo nó làm ơn? Cho nên ở đây Chúa nói cấm cách bắt bớ là một ơn, là vì chân lý. Thì cấm cách ấy, bắt bớ ấy mới thực sự là một ơn cao trọng. Không phải mọi cấm cách bắt bớ đều là ơn cao trọng, mà là cấm cách bắt bớ vì chân lý, vì Chúa, vì hạnh phúc người khác mới là ơn cao trọng. Chứ còn ăn cắp ăn trộm làm bậy bạ người ta bắt bớ thì có gì đền tội chứ được vậy. Thế nên bất cứ ai theo Chúa Giêsu mà chỉ muốn tìm lợi nhuận ở đời này, không muốn gian khổ xảy đến, thì chắc chắn người ấy không đạt được hạnh phúc đời đời đâu. Chỉ có những ai chấp nhận gian khổ Chúa gửi đến, đó là con người khôn ngoan. Chính vì thế mà Phaolô viết thư cho giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 1 từ câu 18, ông nói: Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được Thiên Chúa cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Thế nói về thập giá người ta bỏ điên, nhưng mà đối với Thiên Chúa là sức mạnh cho tụi chúng ta. Bởi thế ông Phaolô chỉ muốn nói như ông viết thư cho giáo đoàn Kitô chương 1 câu 22: Ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết bất cứ điều gì nữa. Ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn bất cứ điều gì nữa. Vậy nghĩa là sao? Vậy ông không muốn đi giảng tin mừng ư? Không, ông muốn nói rằng nếu giảng tin mừng mà không chấp nhận bị khổ như thầy thì làm sao trở nên một hy tế với thầy. Cho nên nếu ông nhận ra giá trị hy tế của Chúa Giêsu, giá trị hy tế thập giá là tuyệt vời mà Chúa mời gọi ông đóng góp, thì ông phải đi con đường gian khổ như Chúa Giêsu đã đi để phục vụ người ta. Đó là lý do ông nói ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì nữa. Chính vì thế mà ông gian tài giả cho tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, ông đòi mọi người phải mở rộng cõi lòng đón nhận chân lý và tôn trọng sự thật. Vì ông sống như thế, nhiều người đã dồn cho ông một vinh dự, tưởng ông là đấng thiên sai. Luca 3:1. Cũng vì tinh thần gian sống như vậy mà Đức Giêsu lên tiếng khen ở Matthew chương 11 câu 11: Trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Không ai cao trọng được khen tuyệt vời, chính Chúa Giêsu khen như vậy. Cả đến vua Herod, dù bị ông Gioan Tẩy Giả đã khiển trách không được cướp vợ anh mình, thế mà vua Herod vẫn kính nể Gioan Tẩy Giả. vẫn muốn nghe Doan Tề Giả nói và xác nhận Doan Tề Giả là người công chính. Bà Rô Đê căm phẫn Doan Tề Giả vì ngăn cản Hữu Đê không lấy bài. Bà ấy động viên Hữu Đê lấy mạng Doan Tề Giả, nhưng vua vẫn ra tay để che chở người mà bà Rô Đê căm ghét. Thế nhưng mà dù Doan Tề Giả có uy tín được nhiều người kính nể, cả Tô Đình cũng nể ông, cuối cùng vua Rô Đê lại ra lệnh cắt đầu Doan Tề Giả chỉ vì ông này mê sắc dục, và khi rượu vào rồi ông mất lý trí. Ngày ông tổ chức tiệc mừng sinh nhật, có con gái của Rô Đê trong bữa tiệc nhảy múa, là vua phấn khởi hứng chí nói lại rằng con vũ quá tuyệt vời, bây giờ con xin gì ta cũng ban cho, dù là nửa nước ta cũng ban cho. Ông nói bảy chứ ông không có quyền đó, cái quyền cai trị đất nước do ấy là quyền của Roma. Roma đàn ông chứ không có quyền gì để mà ông bảo chia cho đứa con gái nó cai trị nửa nước. Thì bây giờ ai đang cho phép đàn bà bỏ đứa con gái này, rượu nói cho thôi. Ông hứa như vậy cho nên đứa con gái nó lúng túng, làm sao đó cai trị được nửa nước, nó chạy đến hỏi mẹ nó. Vua hứa như vậy thì mẹ tính con phải thưa với vua điều gì. Bà ấy nói con cứ lại nói với vua rằng xin cái đầu Doan đặt trên mâm và đưa vào viện tiệc này. Cô bé trẻ thưa với vua như thế thì là vua trong lòng buồn đau, nhưng mà đã lỡ thề không dám nuốt lời, sợ mắc cỡ ra lệnh cho các thị vệ vào mục chặt đầu Doan Tề Giả, đặt trên mâm và đưa vào bản kiện. Cái hình đó nó đi một bữa tiệc người ta đang ăn vui vẻ, nếu có người vừa đưa bê tiếp mâm vào phải là tiếp mâm tiếp đồ ăn chứ, trên đó có thịt có cá có bia có rượu mà tiếp tế thêm chứ, sao trên tiếp mâm đưa vào bàn tiệc lại là đầu Doan Tề Giả. Thì đó là một điều tác giả muốn nhấn mạnh. Con người chết vì chân lý, chết vì ý Chúa, chết vì ngăn cản người ta không vào tội, thì cái chết đó nó trở thành của ăn nuôi mọi người. Hình ảnh rất là đẹp. Bên ngoài thì nhìn vê rợn đang ăn tiệc và vê vào bàn tiệc cái mâm trên đó cái đầu người, ai còn chẳng ăn nữa. Nhưng mà đó là một buồn biểu thường, có chết vì chân lý người đó để nuôi mọi người mới thực là của ăn cho mọi người được sống. Giống như Chúa Giêsu chết thì trở thành bánh ảnh sống, cho nên cái đầu Doan Tề Giả lại trở thành cái dấu chứng báo trước cái chết của Chúa Giêsu mới thực sự trở thành của nuôi chúng ta. Khi Doan Tề Giả đã bị Rô-đê cắt đầu thì Đức Giêsu bắt đầu ra tay làm việc. Ngài làm nhiều điều lớn lớn, giảng dạy hấp dẫn. Người ta đến báo cho Doan Tề Giả biết có một người làm việc tuyệt vời lắm, còn hấp dẫn hơn là Doan Tề Giả trước. Người thì bảo với thiện đó là một tiên tri, người thì bảo đó là một môn sư nào đó, còn ông Rô-đê thì lại tự xác nhận là không, đừng có nói cái ông mà đang làm việc đấy lần đó là ông này ông kia, ông đó là Doan Tề Giả chấm đã cho chết đầu, bây giờ ông sống lại. Tức là Rô-đê tố xét mình tưởng là thắng được Doan Tề Giả chết đầu, bây giờ ông ấy sống lại, ông hại mình. Trời ơi, Rô-đê run sợ mà bên ngoài thì xem cho em đi đã thắng, nhưng trong lòng của ông tố giác ông thất bại. Nghe tin một người làm việc lưỡi lừng thì cứ tét và bị ảnh dân đề giả và cho là xúc lại. Xúc lại thì làm cho Hữu Đề quá run sợ. Khi dân đề giả còn sống, Hữu Đề đã nể, đã run rồi. Cũng chính bây giờ ông này quyền năng từ quân sĩ xúc lại, làm sao Hữu Đề được bình an, sợ bắn người lên. Như thế dân đề giả chết rồi vẫn làm rung động con người gian ác, làm cho người ta hoảng hồn đó. Người ta bảo làm sao chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, đánh được người mặt vàng như nghệ. Kinh Thánh ở trong sách Cách Ngôn chương 28 câu 1 nói gì? Khảo đây là chẳng tết để còn nhớ cái câu này luôn. Cái câu 28 câu 1 nói gì?
Cách Ngôn chương 28 câu 1: ác nhân trốn chạy dù không ai bị bắt, người công chính đứng vững từ sư tử non.
À, ác nhân trốn chạy, chẳng những thế ai bị bắt mà cũng trốn chạy, sợ mà. Còn người công chính đứng vững như sư tử non. Sư tử nó có cái hoài hùng của nó, mà sư tử non thì nó lại không ác. Sư tử già, sư tử mẹ nó mới giữ cho sư tử non, đâu ai mà sợ nó đâu. Đó, cho nên ác nhân luôn luôn trốn chạy dù không thấy ai đuổi hắn. Còn người công chính đứng vững tựa sư tử non. Chúng ta cứ nhìn một con hổ sau khi nó ăn thịt một người, nó cũng lăn quanh ngủ, nó đâu có rất tương tâm, nó đâu có sợ gì đâu. Còn có người mà đã hại người khác lúc nào cũng sợ. Mà chúng ta cứ để ý trong cuộc sống này, những kẻ nào độc ác giết người khác khi nào cũng xa lưới pháp luật, hoặc là tự mình ra đầu thú không chỗ nào. Cho nên đừng tưởng giết được người ta là mình thắng cuộc đâu. Thắng nhau hay không thì vào giờ chết, đặc biệt vào giờ kết chung, mới thấy ai là người chiến thắng, ai là kẻ thất bại. Cho nên chỉ có những ai dám chết vì chân lý mới có thể tuyên xưng đức tin. Như Thánh Vịnh 27 câu 1: Chúa là nguồn ánh sáng, là nguồn ơn cứu độ của tôi. Bởi thế tác giả Tự Do Thái đã động viên các tín hữu hãy bắt chước Gioan Tẩy Giả trên con đường phục vụ. Ông viết Do Thái chương 13 câu 1 câu 8: Có những người đã được tiếp, đã được đón tiếp các thiên thần mà không hề biết gì. Có những người được các thiên thần nâng đỡ đón tiếp mà không biết gì. Tôi mới được cái hình người ta tặng ngày mà Đức Giáo Hoàng San Paolo để đi bị tên hung thủ Halianka bắn ngày 13 tháng
5.
Tháng 5 1981 thì vừa bắn xong ngài gục xuống thì bắn đạn đó vào ngay cánh tim mà thì có người chụp được. Thế là khi rửa hình, người ta chụp đúc cái hoàng bị bắn, ai dè lúc rửa ra lại thấy Đức Mẹ Cô Giúp ôm đến Đức Giáo Hoàng. Đây là tôi bày cho đây này. Thấy chưa? Đây, đây này. Nếu hàng bị bắn gục thì có một người lúc đó giơ máy ảnh chụp, lúc về rửa thế Đức Mẹ Cứu Giúp đang ôm cho mà. Đó, Thư Thái này nói rằng có những người được thiên thần đón rước, ôm ấp mà không biết gì. Thì đây này, chắc chắn Đức Giáo Hoàng bị bắn mà Đức Mẹ ôm lên chứ không biết gì đâu. Không biết, may quá người ta chụp được. Thế có người thắc mắc bảo tại sao cái bức ảnh lạ lùng thế này mà sao Đức Giáo Hoàng không công bố? Đức Giáo Hoàng rất là khôn, làm sao dám công bố? Bởi vì Đức Giáo Hoàng bị bắn ngã xuống, Đức Mẹ ôm Đức Giáo Hoàng, Đức Hoàng đâu có biết, không biết. Để sao người ta đời cho Đức Giáo Hoàng coi? Thì Giáo Hoàng biết vậy thôi, Đức Hoàng tin lắm chứ. Nhưng mà nếu Đức Giáo Hoàng công bố rằng Đức Mẹ ôm với tôi thì biết đâu cái đứa nó hại Đức Giáo Hoàng, nó bảo ô ông xạo đấy, tôi ghép hình, thì làm sao mà chứng minh? Thế Đức Giáo Hoàng không nói là như vậy đấy. Mong cho thực sự là Đức Mẹ có giúp ôm Đức Giáo Hoàng, bởi vì Đức Hoàng trong cái danh hiệu là làm Giáo Hoàng của Ngài thì Ngài nói là tất cả nhờ Mẹ, tất cả nhờ Mẹ mang lại cuộc đời của Ngài, lấy cái danh hiệu cái câu đó là làm cái đường hướng phục vụ của Ngài, tất cả nhờ Mẹ mang lại ăn phó thác cho Đức Mẹ, cho nên đời Giáo Hoàng này thành công lắm. Đấy, lúc đi bắn này Đức Mẹ cũng giúp ôm đấy đó. Cho nên Thư Giáo Thái nói rằng có những người được thiên thần nâng đỡ mà không biết gì cả. Anh em ấy thường nhớ đến những người đã bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Anh em hãy thường nhớ đến những vị lãnh đạo đã từng giảng lời Chúa cho chị em và theo dõi xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo đức tin của đời sống họ. Thứ cho Thái chính là vừa đọc cái câu cuối cùng 13 của tháng, anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo, người đã từng giảng lời Chúa cho chị em, người đã phải khổ như thế nào, có khi bị đuổi ra khỏi giáo xứ nhiều lắm, để xem cuộc đời họ kết thúc thế nào và noi theo lòng tin của họ, chứ là chưa chết thì chưa biết được. Bởi vì đúng như câu tôi tin mừng chúng ta đọc là Luca chương 8 câu 15, hạnh phúc thay người nào thành tâm thiện trí, hàng ấp ủ lời Chúa trong lòng mình, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết trái. Năm 2000, lần đầu tiên tôi ra Huế, có ý đến linh địa Nam Van để quan sát cái cảnh người ta đến với Đức Mẹ, thì tôi thấy ngỡ ngàng nhất mà gây ấn tượng nhất cho tôi không quên được, đến chỗ Nam Van, nơi đó toàn cát trắng này, cây cỏ mọc nếu cây rau nó lên, chỉ có cây rừng nó lên, đất hoang như vậy, có cái gì mà xinh đẹp là thơ mộng đâu. Cái nhà thờ còn đổ nát, còn dấu tích đấy, không có gì đáng đến đấy để chiêm ngưỡng, để tham quan, để thưởng lãm. Thế mà cả rừng người cứ tất đật lũ được kéo nhau đến hát ca tụng vui vẻ hiệp thông, cái tâm hồn của họ thấy đầy phấn khởi sung sướng. Không phải chỉ người tôn giáo mà rất nhiều người thuộc tôn giáo khác, kể cả người vô thần cũng đến. Sao lại tuyệt vời như vậy? Thế chỉ vì ở nơi đây thời các vua chúa Việt Nam bách cả công giáo, thì những người công giáo tất cổ bé miệng, không còn chỗ nào chạy nữa, thì chạy ra khu rừng này ẩn náu thôi. Và được nói lại là Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ gìn giữ họ. Thế thì chỉ vì có những người đã khổ vì đạo Chúa, bây giờ biến cái chỗ đó thành linh điện thành cái nơi mà người ta khắp các nơi trên thế giới tuôn đến hân hoan ca hát chúc tụng Chúa. Đẹp quá nhỉ. Trong khi đó tôi cũng đến các tăng tầm của Chúa ở ngoài Huế, thì người ta xây những cái tăng tầm quá tuyệt vời, đẹp lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng mới thấy có người tò mò đến tham quan thôi. Và đến đó chính tôi cũng chỉ thấy giấy mẻ nó kêu, ve sổ nó lên, chả thấy ai ta, chả thấy ai vui mừng. Giấy ve nó kêu gì buồn lắm. Những người đến tham quan ngó trước coi sau rồi bảo nhau, này cái đang cầm này đẹp vậy nhưng mà không phải chỗ này là chôn xác vua đâu nhá. Người ta hỏi tại sao cái đang cầm đẹp đâu hết, thì người kia trả lời có gì đâu mà lạ, bởi vì ông này ác lắm, trước khi chết ông nói là nếu có chôn chậm ở Lan Tẩm mà chậm chỉ định xây như vậy đấy thì cũng đừng chôn xác chết ở đó, bởi vì nếu mà chôn xác chết của nó người ta biết được, người ta moi chậm lên, người ta băm mặt chậm thì không biết xác ông ở đâu. Chả biết xây cái đan để nhớ đến ông ấy thôi, chứ còn xác thì phải giấu đâu mất đấy. Thế chứ thế những ông này khi còn sống thì oai hùng lắm, muốn giết ai thì giết. Thế mà khi chết thì trước khi chết đã run rồi mà, chứ chôn chậm cho người ta biết nhé, họ voi xác chết lên họ băm mặt sợ chứ. Ở đời này thì oai hùng nhưng mà trước chưa chết thì run đó, có ai kính cả đâu, chết rồi không ai còn ngưỡng mộ nữa, không ai đến ca tụng, không đem lại niềm vui cho ai, chẳng ai sợ nữa. Còn linh điển ra vai cái nơi hoang vắng thì ta lại tuấn đến để nói rằng quả thật những người vì chân lý mới đem lại vinh dự cho mình và cho mọi người, còn những kẻ ác luôn luôn là chuốc lấy cái tàn hoạn, lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt. Cho nên chỉ có những ai dám liều mạng vì chân lý, vì tin mừng mà phục vụ nó, thì miệng lưỡi họ mới có thể cất lời ca tụng như câu đáp ca chúng ta mới đọc ở tịnh vị 18:17 câu 31:17. Chúc tụng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi, vì đường lối của Thiên Chúa quả là hoàn thiện, lời Chúa hứa đã được chứng nghiệm tỏ tường, chính người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài.